Thank you. ยโมตัยเตโตนุตัยมีเรียงเป็นสาบัวเกื้อยาทำโกเราเกินรันสาเสเยเย็นจำบาโมโมมีใจยุ่งจังตัวทั้งเราวางเยี่ยวเยี่ยวจังกว่าปีเดียวเต็มเลยพักเนื้อจันเวทเจโตเยน้องคอยนึกหอบรันกรุงเย็นบันต้องบังเลยแก่ไรชื่อเจียนบายังลอยสิ่งนี้เดียวหันโค้งหันทำเก่ามองเลยมองเลยต้องมาหลันเป็นไงมีมาวันนี้ใจจุ่มกองเด็กโคกลันเจ้าเดิมเด็กโคกดีลายหอยโดยใหญ่ใหญ่ยื้อไปเขาเริ่มบุยแก่อาจารย์กำบังดีเหยียดคุ้มเยือกมาต้องเดิมละโคกลันเจ้าเดิมเอาอยู่เสื้อเต็มขอต้องเดิมเชื่อกาลังเจิงกันเดิมเติมน้ำลาโคกลันเจ้าเดิมน้ำรังเหยียดเหยียดย่อยแก้วเรียงห้องเต่าน้อยยืนลอยจะยัดลาโคกลันเจ้าเดิมเหนียวต้นบังเจิงลายจำต้องรอป่าก็ต้องบังเหยียดเดิมเพียงลาโคกลันเจ้าเดิมโบที่หันลุงฟ้าเยื่อเพื่อนหาเพื่อนบัวมันมีห้องน้อยลำลาโคกลันเจ้าเจ้าตาลิตั้มเหนียวแม้สื่อเจ๊ต้องใจเชื่อทิ้งกันต้องเกี่ยงปาบลาโคกลังเจ้าเจ้าเดียวตรงเจ็บเกี่ยมเยื่อที่ตรงป่านี้ยังต้องเคยเหยียดกันปาบลาโคกลังเจ้าเจ้ายังโยกตันเชื่อว่าเจ้าเหยียดเกี่ยงตาบ้องตีตายดามหนึ่งปาบลาโคกลังเจ้าเราเองนั้นสงสารมันให้เดือดเลยท่านได้จึงโนว่าเมียฟังลาภูมิท่านเจ้าเดือดมีสุขจำเดียบเลย
จังกำลัง
สงเจ้าเธอตายบาปโหเยี่ยมลาภูมิท่านเจ้าเดือดยิ่งต่อท่านยื้อไปคงจองดาวถอยทนให้เดือดแอ้มกว่าลาภูมิ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là chương trình Phật Pháp Bổn Sư Thích Ca Tham Ma Trên Sao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng.Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558.Đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập Sutta Nipata, chương đại phẩm Kinh Sahaya do Thượng Tọa Tể Siêu giảng giải. Chúng mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ. Chúc con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cũng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý rồi thẳng hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân sư minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình xin tập Thích Ca Ni Ba Tá xin Sắc Ti Gia sẽ do thượng tọa Tể Siêu giảng giải. Để mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa xác đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa xác đẳng ạ, xin dâng mất cho ngài.
Nó một thời gian cái tình huống rồi cái định lý nha có thể sự định lý chi công đức thành tựu tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay của chúng ta có một duyên sự tương đối dài dòng. Duyên sự đó liên quan đến đạo sĩ Sophia, và đó cũng là Sophia cũng là tên của bài kinh. Chính vì liên hệ đến đạo sĩ Sophia nên chỉ như đây. Đây là một vị đặc biệt là thông tuệ, có tài biện luận và một cách rất là thú vị là một số chi tiết vốn là quyến thuộc ở trong quá khứ lại cảm ứng vì này một số những vấn đề, những câu hỏi. Về những câu hỏi thì một lần nữa thứ gì cũng có một cái bắt nguồn từ thầy Đức Phật Ca Diếp, và cho đến hôm nay thì không ai trả lời một thỏa đáng được. Vậy cái này thứ gì có một duyên sự tương đối là rất là khúc chiết, có gì chi tiết bản thân của thầy Sophia là như vậy. Do vì chúng tôi không nói nhiều, bởi vì phần này đặc biệt chúng dành cho thầy tôi giảng sư. Hôm nay thì độ thầy Siêu sẽ là vị giảng sư ở trong đây và chúng tôi là người quản bài kinh này. Giống như thường lệ khi mà chúng ta bắt đầu một bài kinh thì xin mời quý Phật tử qua mình đọc trọn bài kinh để tất cả mọi người có khái niệm chung, rồi sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh thì tôi sư bắt đầu giảng. Rồi với bài kinh này thì có lẽ là thì bỏ sẽ giảng trong nhiều ngày thứ nhất. Xin mời cô ngồi đi thật.
Dạ,
Dạ sa thứ lành thai, chúng con xin lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học, và con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Đất trình sinh tập, tức tấn, đi phà phá. Đề tài hôm nay là kinh Thập Thiết Giá. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Cức Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bây giờ, du sĩ Thập Thiết Giá, một du sĩ ngoại đạo, được một thiên nhân trước kia là bà con huyết thống nói lên những câu hỏi sau đây. Này Pháp Thí Giá, vị Sa Môn hay Bà La Môn nào khi được hỏi những câu hỏi này trả lời cho ông, thời ông hãy sống phạm hạnh với người ấy. Rồi du sĩ Pháp Thí Giá, sau khi học những câu hỏi ấy từ vị thiên nhân ấy, phàm có những Sa Môn Bà La Môn nào có hội chúng, có đồ chúng, bậc đạo sư đồ chúng được tiếp đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được phần chúng ái mộ như Buratna, Kassapa, Makkali, Gotala, Achyuta, Jeta, Kambali, Bakutha, Kachayana, Thành Chát Giá, Đề La Thị Phước Pháp, Nhị Gần Pháp, Nà Pháp Phước Pháp, Pháp Kinh Giá, đi đến các vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các vị ấy được du sĩ Pháp Kinh Giá hỏi những câu hỏi ấy, không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Họ vặn hỏi trở lại du sĩ Pháp Thí Giá. Rồi du sĩ Pháp Thí Giá suy nghĩ như sau: các vị tôn giả Sa Môn và La Môn ấy có hội chúng, có đồ chúng, bậc đạo sư đồ chúng được biết đến, có danh vọng, có ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ như Purana, Kassapa, Nigantha, Napaputta. Các vị ấy được ta hỏi những câu hỏi không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Họ vặn hỏi trở lại ta, vậy ta hãy trở lưu đời sống hạ liệt, thọ hưởng các dục. Rồi, như sĩ Pháp Thí Giá suy nghĩ như sau: các Sa Môn Gotama này có hộ chúng, có đồ chúng, bậc lãnh hộ chúng, được biết đến, có danh vọng, sáng lập ta giáo phái, được quần chúng ái mộ. Vậy ta hãy đến Sa Môn Gotama và hỏi những câu hỏi này. Rồi du sĩ ngoại đạo Pháp Thí Giá suy nghĩ như sau: các vị tôn giả Sa Môn Bà La Môn ấy đã già, đã lớn tuổi, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi quá nửa đời người, đã đạt đến mức cuối tuổi thọ, là những bậc trưởng lão được nhiều người biết đến, xuất gia đã lâu ngày, có hội chúng, có đồ chúng, bậc lãnh đạo hội chúng được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ như Buratna Kassapa, Nigantha Napaputta. Các vị ấy được ta hỏi những câu hỏi không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, và họ vặn hỏi trở lại ta, không biết Sa Môn Gotama có thể trả lời những câu hỏi này của ta. Sa Môn Gotama còn trẻ và mới được xuất gia. Rồi du sĩ ngoại đạo Pháp Thí Giá suy nghĩ như sau: không nên gạt bỏ, không nên khinh thường một Sa Môn vì vị ấy còn trẻ tuổi. Nếu vị Sa Môn còn trẻ, nhưng vị ấy có đại thần, đại uy lực, vậy ta hãy đi đến Sa Môn Gotama và hỏi những câu hỏi này. Rồi du sĩ ngoại đạo Pháp Thí Giá bộ hành ra đi đến Rajagaha, tiếp tục bộ hành đi đến Vương Phá Cức Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, đi đến Thế Tôn. Sau khi đích đến nói lên những lời chào, hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên như sĩ Pháp Thí Giá nói lên với Thế Tôn những bài kệ. Pháp Thí Giá nói như sau, bài kệ 510, Pháp Thí Giá nói rằng, tôi đến có nghi ngờ, hy vọng có thể hỏi những câu hỏi của Ngài, mong Ngài chấm dứt được những câu hỏi cho tôi, những câu được con hỏi. Hãy thứ lớp giải đáp. Và Đức Thế Tôn được trả lời câu 511. Thế Tôn đáp chư sĩ, ông từ xa đi đến, hy vọng có thể hỏi những câu hỏi với ta, ta sẽ chấm dứt được những câu hỏi cho ông, những câu được ông hỏi. Ta thứ lớp giải đáp. Chư sĩ Pháp Thí Giá hỏi ta câu hỏi, tùy theo ý ông muốn. Ông hỏi câu hỏi nào, ta sẽ chấm dứt được câu hỏi ấy cho ông. Rồi Dư sĩ Pháp Thí Giá suy nghĩ như sau, thật vi diệu thai, thật hy hữu thai, ta không bao giờ có được cơ hội đối với Sa Môn và La Môn cả. Nay cơ hội này được Sa Môn Gotama tạo cho ta, thân hoan, hoan hỷ, phấn chấn, hỷ lạc. Pháp Thí Giá hỏi Thế Tôn câu hỏi. Pháp Thí Giá. Pháp Thí Giá hỏi rằng, tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi là tỷ kheo, nhờ gì gọi nhu hòa, thế nào gọi chế ngự, và phải như thế nào được gọi bậc giác ngộ, được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn, Thế Tôn bèn đáp lại, khởi này Pháp Thí Giá, ai chính với con đường do tự mình tạo ra, đi đến sự tịch tịch, vượt qua các nghi hoặc, từ bỏ đoạn tận hẳn, cả hữu và phi hữu, vạn hành đã thành tựu, tái sanh đã đoạn tận, vì ấy được xứng danh gọi là vị tỳ kheo. Vị trú xả chánh niệm, tại bất cứ chỗ nào, vị không làm hại ai, cùng khắp cả thế giới, vượt bậc lưu tịnh ý, không có bị dao động, vị nào không đột khởi, vị ấy gọi nhu hòa, vị nào có các căn, được huấn luyện tu tập, các nội và cả ngoài, trong tất cả thế giới, vị nào thông suốt được, đời này và đời sau, đúng thời duy điều phục, vị ấy gọi chế ngự. Ai phân tích các kiếp, toàn diện và hoàn toàn, luân chuyển cả hai mặt, chết đi và sanh lại, bụi bặm được dứt sạch, không uế nhiễm thanh tịnh, đạt được sanh đoạn diệt, vị ấy gọi Phật Đà. Rồi du sĩ Pháp Thí Giá hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, hoan hỷ hân hoan phấn khởi phát sanh hỷ tâm, liền hỏi Thế Tôn thêm câu nữa. Pháp Thí Giá hỏi rằng, tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi là Bà La Môn, nhờ gì gọi Sa Môn, thế nào là tẩm sạch, và phải như thế nào được gọi là voi chúa, được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn liền đáp lại, hỡi này Pháp Thí Giá, ai loại hỏi ra ngoài tất cả các ác pháp, không uế khéo tịch tỉnh, kiên trì vững an trụ, vượt qua được luân hồi, hoàn toàn về mọi mặt, không cho y chỉ vị ấy, không y chỉ vị ấy, được gọi Bà La Môn, được an tịnh tịch tịnh, đoạn tận cả thiện ác, không cẩu uế rõ biết, đời này và đời sau, chế ngự và nhiếp phục, cả vấn đề sanh tử, vị đức tánh như vậy, được gọi là Sa Môn. Ai gột sạch, tắm sạch, tất cả các ác pháp, kể cả trong lẫn ngoài, khắp tất cả thế giới, giữa chư thiên loài người, bị thời kiếp chi phối, không rơi vào thời kiếp, được gọi đã tắm sạch. Ai không làm điều ác, mọi điều ác ở đời, tất cả các kiếp sự không dính mắc trói buộc, khắp tất cả mọi nơi không dính không trói buộc. Vị đức tánh như vậy được gọi là voi chúa. Rồi du sĩ Pháp Thí Giá lại hỏi thêm câu nữa. Pháp Thí Giá hỏi rằng, tôn giả Gotama thế nào chư Phật gọi vị chiến thắng đất ruộng, do gì gọi là thiện, thế nào gọi bậc trí, và phải như thế nào được gọi là ẩn sĩ? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại, hỡi này Pháp Thí Giá, ai quan sát nhiếp cục ruộng đất thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được trói buộc cội gốc mọi đất ruộng. Vì đức tánh như vậy được gọi thắng đất ruộng. Ai quan sát nhiếp cục hoa tàn thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được trói buộc cội gốc mọi hoa tàn. Vì đức tánh như vậy được gọi vị thiện tạo. Ai quan sát nhiếp cục cả hai tâm và ý, cả nội và cả ngoại, về trí tuệ thanh tịnh, nhiếp phục chế ngự được các pháp đen và trắng. Vì đức tánh như vậy được gọi bậc thiền trí. Sau khi đã biết được pháp bất thiện, pháp thiện, cả nội và cả ngoại trong tất cả thế giới, vì ấy được cúng dường chư thiên và loài người, vượt qua lưới trói buộc, vì ấy gọi ẩn sĩ. Rồi du sĩ Pháp Thí Giá lại bạch hỏi Thế Tôn thêm câu nữa. Pháp Thí Giá hỏi rằng, tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi bậc có trí, nhờ gì gọi tùy trí, thế nào sinh tinh tấn, thế nào được tăng dân, là vị đã thuần thục? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn liền đáp lại, hỡi này Pháp Thí Giá, ai quan sát vệ đà hoàn toàn và toàn diện, được sa môn phạm chí, đạt được rất đầy đủ, vì ấy gọi ly tham. Trong tất cả cảm thọ, do vượt qua vệ đà, được gọi bậc vệ đà. Do quán sát quán triệt các khí luận danh sắc, kể cả nội và ngoại, về cội nguồn bệnh hoạn, vì ấy thoát trói buộc cội gốc các bệnh hoạn. Vì đức tánh như vậy được gọi vị rõ biết, vì ở đời từ bỏ tất cả các pháp ác, với tinh tấn vượt qua mọi khổ đau địa ngục, vì ấy có tinh tấn, có tinh thần siêng năng. Vì đức tánh như vậy được gọi vị có trí. Với ai các trói buộc bị bực đích hủy hoại nguồn gốc các tham ái, vì ấy được giải thoát khỏi tất cả gốc tham. Vì đức tánh như vậy được gọi vị thuần thục. Rồi du sĩ Pháp Thí Giá lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa. Pháp Thí Giá hỏi rằng, tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi vị được nghe, nhờ gì gọi bậc thánh, sở hành như thế nào được tên là một người du sĩ? Được câu hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại, hỡi này Pháp Thí Giá, do ở đời được nghe thắng tri tất cả pháp, pháp có lỗi không lỗi, hoàn mọi pháp ở đời, là vị đã chiến thắng, đoạn nghi được giải thoát, trọn vẹn không dao động, được gọi vị có nghe. Sau khi đoạn chặt đứt mọi lậu hoặc chấp trước, vị ấy sau khi biết không đi đến thai tạng, đoạn trừ và từ bỏ ba loại tưởng bùng nhơ, không đi vào thời kiếp, được gọi là bậc thánh. vị nào ở nơi đây thành tựu các giới hạnh, thiện xảo mọi lãnh vực, rõ biết được chánh pháp, cùng tất cả mọi nơi, không chấp trước giải thoát, không sân hận một ai, được gọi là có hạnh. Ai không làm các nghiệp đưa đến quả đau khổ, phía trên và phía dưới, bề ngang và chặn giữa, sống với sự liễu tri, từ bỏ không chấp nhận, mang cá và kiêu mạn, tham ái và phẫn nộ, làm cho đến cùng tận, cả danh và cả sắc, vị này đã đạt được tên gọi là dư sĩ. Rồi dư sĩ Pháp Thí Giá hoan hỷ kính thọ lời Thế Tôn dạy, hoan hỷ hân hoan, phẫn chấn hỷ diệt sanh khởi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thương y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn. Trước mặt Thế Tôn thốt lên những câu kệ thích đáng: ôi bậc tuệ rộng lớn, nhiếp phục sự tụ hợp, các sa môn tranh luận, có đỉnh pháo 13 thuyết, các ngôn thuyết văn tự, y đây các tưởng khởi, vì ấy vượt qua được dòng nước mạnh sanh tử. Ngài đi đến tận cùng, đến bờ chia đau khổ, bậc La Hán chánh giác, con nghĩ Ngài lậu tận. Ngài sáng chói thông minh, với trí tuệ rộng lớn, Ngài đoạn tận đau khổ, đưa con qua bờ kia. Ngài thấy, Ngài biết rõ điều con, những điều con nghi ngờ, Ngài giúp con vượt qua. Con xin đảnh lễ Ngài, bậc ẩn sĩ đạt được con đường thật an tịnh. Ôi bà con mặt trời, không hoang du nhu hòa, điều xưa con nghi ngờ đều được Ngài giải đáp. Ôi bậc có pháp nhân, Ngài thật là ẩn sĩ, bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài không còn truyền cãi. Với Ngài mọi ưu não được phá tan đoạn diệt, Ngài tịch tịnh chế ngự, tâm kiên trì thành thực. Ngài là bậc long tượng trong các hàng long tượng, Ngài là đại anh hùng, chư thiên đều hoan hỷ, cả hai Narada và cả Bất Tất Ba đều hoan hỷ kính thọ lời thuyết giảng của Ngài. Chúng con xin đảnh lễ con người thuần thục nhất, chúng con xin đảnh lễ con người tối thượng nhất, trong cảnh giới trời người không ai sánh được Ngài. Ngài chính là Đức Phật, Ngài chính là Đạo Sư, Ngài là bậc ẩn sĩ được chiến thắng ác ma, Ngài chặt đứt tùy duyên đã vượt qua sanh tử, Ngài giúp chúng sanh này vượt qua bể sanh tử, Ngài vượt khỏi sanh y, Ngài phá tan lậu hoặc, Ngài là bậc sư tử không chấp thụ chấp trước mọi sợ hãi hoảng hốt, Ngài đoạn tận trừ diệt như hoa sen tươi đẹp, nước không thể dính vào, cũng vậy cả thiện ác, cả hai không dính Ngài. Ôi anh hùng vĩ đại, xin Ngài giữ chân ra, Phá Thí Giá chúng con đảnh lễ bậc Đạo Sư. Rồi dư sĩ Phá Thí Giá lấy đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, pháp và chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới. Ngày Xá Thí Giá, ai trước kia thuộc ngoại đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại giới trong pháp luật này, cần phải sống biệt trú trong 4 tháng. Sau 4 tháng, nếu tâm các tỷ kheo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Nhưng ở đây, ta biết sự sai biệt giữa các chúng sanh. Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia xin thọ đại giới trong pháp luật này, sống biệt trú 4 tháng. Sau 4 tháng, nếu tâm các tỷ theo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành vị tỷ theo. Con sẽ sống biệt trú 4 năm. Sau 4 năm, nếu con thỏa thuận, hãy cho xuất gia, cho con thọ đại giới để trở thành tỳ kheo. Du sĩ Pháp Chí Giá được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới, rồi Tôn giả Pháp Chí Giá trở thành một vị A-la-hán. Chúng con kính cảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy á.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn ông xin lỗi rất lắm. Cảm ơn quý vị rất lắm. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sao Thầy. Kinh lệ Đức Phật, kinh lệ Giáo Pháp, kinh lệ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý Phật tử. Ở bài kinh hôm nay khá dài. Trong bài kinh này nhé, gồm có 20 câu hỏi của du sĩ Pháp Chí Giá. Và 20 câu hỏi đó được phân ra là 5 phần. Cứ mỗi một phần, du sĩ Pháp Chí Giá hỏi 4 câu hỏi. Đức Thế Tôn đã trả lời 4 câu hỏi ấy bằng 4 bài kệ. Duyên khởi của bài kinh này thật là thú vị, thật là quan hệ. Du sĩ ngoại đạo Sắc Phi Giác được vị chư thiên, được một vị trời mà trong quá khứ đã từng là quý thuộc, ngôi vị trời ấy cũng giúp cho du sĩ Sắc Phi Giác được tiến hóa trong sự tu tập pháp luật của Đức Phật, nên du sĩ, nên vị trời đó đã nói với du sĩ sẽ phân đá. Đây là những câu hỏi nếu ông đi đến một vị sa môn nào và vị đó trả lời được thì ông hãy xuất gia sống nương tựa nơi vị ấy. Vị chư thiên đó đã ngâm lên 5 lần, 5 bài kệ, mỗi bài kệ 4 câu, mỗi một bài kệ 4 câu. Vậy như khi ngoại đạo Sắc Phi Giá sau khi đã nghe và nhớ được 20 câu hỏi đó rồi, liền đi tìm đến các vị sa môn để vấn đạo. Trước tiên là vô chỉ sáu cái giác, đi đến sáu vị đạo sư, sáu đại môn phái để hỏi những câu hỏi này. Nhưng mà sáu vị giáo chủ của sáu đại môn phái thời đó, họ không thể trả lời được những câu hỏi này, và họ tỏ ra sân hận, phẫn nộ với Du Sĩ Sakya. Cho nên nghe Du Sĩ Sakya nghĩ rằng ở trong thế gian này không có ai có thể trả lời được câu hỏi đó, thì thôi mình hãy quay trở về với đời sống cư sĩ vô thực. Bất chợt Du Sĩ Sakya nhớ đến Đức Phật Samugotama và được nghe người ta đồn đãi rằng Samugotama là một vị giáo chủ của các cái đồ chúng lớn, có nhiều uy tín và được nhiều người ái mộ. Ta hãy đi đến để hỏi dễ. Nhưng rồi Du Sĩ Sakya cũng tự nghĩ rằng đến như sáu vị giáo chủ sau này môn phái là những người đã tu lâu, đã lớn tuổi, niên đau lập trưởng, mà còn không thể trả lời những câu hỏi mà ta hỏi. Cuối hồ là Samugotama mới xuất gia chẳng bao lâu, và Samugotama còn trẻ tuổi, thì làm sao có thể trả lời được những câu hỏi này. Nhưng rồi Du Sĩ Sakya liền suy nghĩ, ta hãy đến để thử xem biết đâu để có thể trả lời được, bởi vì không thể khinh thường một vị sư môn trẻ tuổi. Và Sakya đã đi đến Đức Phật, và một điều rất lý thú thú vị là khi mà Sakya đến chào hỏi Đức Phật và bày tỏ cái mục đích của ngài đi đến, muốn hỏi những cái câu hỏi thắc mắc gì đó, thì khác với các vị giáo chủ của sáu đại môn phái, khi mà họ nghe những câu hỏi khó khăn như vậy, họ trở nên phẫn nộ tức tối với Du Sĩ Sakya. Đằng này Đức Phật ngài đã ôn tồn khuyến khích hãy hỏi đi Sakya những câu hỏi nào ngươi thắc mắc và muốn hỏi, ta sẽ giải đáp, phá trừ cái sự nghi ngờ cho ngươi. Thì Sakya lúc đó lấy lòng quan trị, nghĩ rằng mình được cái cơ hội, ở đây có lẽ là một vị sa môn trí tuệ, ngài đã chẳng những không có tỏ ra bực bội khó chịu vì không biết người ta sẽ hỏi những câu hỏi gì, mà ngài sẵn sàng để trả lời như vậy. Ngài rất là tự tin. Và thưa quý vị, cái chuyện đó thì chúng ta rất là dễ hiểu, là bởi vì đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng giác giác, nhất thiết thiện trí, là thầy của trời người. Dễ hơn nữa, ngài là bậc hiện thể, là bậc thế gian giả, không có pháp gì ở đời mà ngài không biết. Và ngài lại biết rõ cái căn cơ trình độ của chúng sanh. Người mà ngồi đối diện với ngài khi nêu lên những câu hỏi nào, ngài biết rõ là sẽ phải trả lời cho họ như thế nào để làm cho tâm hồn quan trị. Người này có duyên mình để chứng đạo quả hay không, ngài biết rõ. Cho nên cái chuyện đó chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi mà sau khi giác được Đức Phật lại cho các cơ hội hỏi thì ông ta bày tỏ cái niềm quan trị của mình. Và thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn ngài trả lời xong 20 câu hỏi, sau khi giác đã nói lên cái sự quan trị của mình bằng cách tán thán Đức Phật qua những cái phần kệ. Và điều này thì chúng ta cũng lấy làm quan trị là khi xưa người nào mà đi đến Đức Phật được nghe pháp trong quan hỷ, họ tán thán và đánh lễ Đức Phật mỗi người theo một cách. Cái đó là cái xuất phát từ cái lòng chân thật. Họ nghĩ sao thì họ nói vậy, họ quan hỷ với ngài ở khía cạnh nào thì họ tán thán như vậy. Chúng ta ngày nay chúng ta theo những cái bài kinh tụng tán thán Đức Phật làm sẵn đó, giờ chúng ta đọc tụng. Nếu một người hiểu được ý nghĩa này và thường xuyên suy tư về cái đặc tính của Đức Phật, cái đức tính của Đức Phật, thì người đã tụng đọc lên như vậy họ sẽ quan hệ. Còn nếu như mà người không có hiểu được ý nghĩa của kinh kệ và họ không thường xuyên suy tư về ân đức của Đức Phật thì họ đọc như vậy, tụng là tụng như vậy, nhưng mà họ không có cái sự quan hệ. Xuyên qua những bài kệ tán thán Đức Phật của du sĩ Sao Thế Giác, khiến cho chúng ta khởi lên niềm định tính quan hỷ. Quan hỷ với Đức Phật, định tính với Đức Phật, vì ngài là Phật Bodhisattva Dhammasarathi, điều ngự những người đáng được điều ngự, gọi là một điều ngự trượng phu. Những người họ thắc mắc như thế nào, họ có nghi vấn như thế nào thì ngài liền giải đáp để giải tỏa cái nghi ngờ của họ, đem lại cho họ một niềm tin vững chắc trong cái sự tu tập giải thoát. Và sau khi giác là tán thán Đức Phật bằng cái sự tán thán trí tuệ thành thực và thiết tha. Sau khi giác đã đảnh lễ Đức Phật, gục đầu dưới bàn chân của Đức Phật, bày tỏ niềm kính tin của mình đối với Đức Phật. Chú Kỳ Sắc Kỳ Giác đã nghĩ rằng Đức Phật là một vị sa môn trẻ tuổi, bởi vì ngài lúc đó chỉ độ khoảng chừng 40 hoặc 45 tuổi thôi. trong cái thời gian đầu. Nghĩa là ngày chỉ mới xuất gia có khoảng 10 năm. Vậy mình xuất gia đã đánh lễ dưới bàn chân của Đức Phật, xem mình như là một vị đệ tử chỉ xứng đáng cúi đầu dưới những hạt bụi dưới chân Đức Phật thôi. Đó là cách để mình bày tỏ của quan hệ, giống như Đức Vua Vasenadis. Đức Vua Vasenadis mỗi lần mà đi đến dưới Đức Phật, Vua Vasenadis cũng lớn hơn Đức Phật vài tuổi rồi. Năm mà Vua Vasenadis băng hà năm đó 80 tuổi, thì lúc đó Đức Phật này chỉ mới có 70 mấy tuổi. Mỗi lần đến Vua Vasenadis cũng đảnh lễ cúi đầu dưới chân Đức Phật này. Đức Phật này hỏi rằng sao đại vương là biểu hiện cái sự tôn kính như là như thế, thì vua cũng đã tán thán Đức Phật và nói rằng chỉ có ngài là xứng đáng được đảnh lễ, được tôn kính hơn tất cả các sa môn và là môn khác. Thì thời xưa là như vậy, cho nên ở đây đạo sĩ hay du sĩ sau khi giác thì cũng có những cái cử chỉ hạ mình đối với Đức Phật như vậy. Rồi du sĩ sau khi giác đã xin quy y Phật, quy tắc, quy tăng và xin thọ đại giới, thọ tỳ kheo nơi Đức Phật. Theo thông lệ thì Đức Phật ngày nhắc công pháp của lục niệm những ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia vào trong Phật pháp và hành tăng chúng, thì người đó phải sống 4 tháng thiền trú, gọi là Pariwa Tăng, tức là họ chấp nhận sống như là giới tử ở trong chùa chưa có thọ giới thì theo cái gì chỉ là tịnh nhân thôi, và luôn luôn phải được răn dạy bởi chư tỳ kheo và luôn luôn phải tỏ ra mình là người sẵn sàng để xuất gia đến khi mình tâm thấy bốn tăng chúng. Mà với sự ấy có cái tâm thuần thục ở trong Phật pháp, có sự yêu thương và trở thành một người có thể thọ giới thì theo được rồi, thì chư tăng sẽ cho xuất gia gọi là bốn tăng trú. Một lần nữa du sĩ sắp xuất gia đã biểu hiện lòng thành của mình đối với Phật pháp và với Đức Phật rằng nếu như trong pháp và luật này những người trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia trong Phật pháp thì phải sống 4 tháng thiền trú, để khi mà để sau 4 tháng thiền trú nếu mà chúng tỳ kheo có cái sự quan hỷ chấp nhận thì sẽ cho xuất gia tỳ kheo. Nếu là như vậy thì con xin được sống điệp thú 4 năm, rồi sau đó nếu các vị có quan điểm cho con xuất gia. Ở đây quý vị chúng ta đừng nghĩ rằng là 4 năm trôi qua nhanh, không đâu quý vị. Một du sĩ ngoại đạo sống có nhiều uy tín với hội chúng, người sống tự do tự tại mà nay phải sống phục tùng trong cái sự sai bảo của sư tỷ kheo thì 4 năm qua là rồi quá dài, nhưng mà đạo tỷ sắp xếp giác lại thiết tha mong được xuất gia, nên là nói cho như thế dù cho 4 năm con cũng sống được, để tôi chờ cho đến cái ngày mà các vị tỷ kheo quan hệ cho thọ đại giới. Thì ngay khi đó Đức Phật này đã phán dạy rằng mặc dù vậy nhưng Như Lai thấy nhân duyên của mỗi người mỗi khác, tâm tánh của mỗi người mỗi khác, và do đó Đức Phật này đã cho Sắc Thế Giác xuất gia hiền tại chỗ ấy. Và thôi, sau khi xuất gia, sau khi giác đã chuyên tâm nỗ lực hàng trăm môn pháp và chứng đạt quả vị A La Hán. Như ngày khi chúng ta có cái sự quan hệ, chúng ta nghĩ rằng một khi mà chúng ta hữu duyên đối với Phật pháp thì người này họ có một cái đường hướng rất là thông thoáng, sao cũng được, bởi vì họ đã có sẵn cái thiện tâm ở trong lòng, họ đã sẵn sàng để trở thành một người yêu thuận theo pháp, cho nên vấn đề đó không khó khăn. Và nhờ vậy mà họ đã thành tựu được cứu tánh niệm Phật. Cái gì mà hôm nay chúng tôi lặp lại chi tiết duyên khởi của bài kệ này, từ lúc khởi đầu cho đến kết thúc bài kinh, là vì hôm nay bài đọc dài, chúng ta cũng nghỉ giờ. Với hơn nữa, chúng tôi muốn nói cái điều kiện trước, để trong những ngày tới chúng tôi sẽ giảng về từng câu hỏi với từng câu trả lời của Đức Phật, để cho chúng ta được nghe, được hiểu Phật. Một bài kinh nào chúng tôi cũng muốn làm sao phải giảng cẩn thận và đem lại nhiều cái sự lợi lạc cho quần chúng. Thường cái cách của chúng tôi hay làm là như vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng cho dù là chưa được nghe những câu hỏi của Sau Khi Giác như thế nào và chưa được nghe những câu trả lời của Đức Phật như thế nào, nhưng mà có lẽ ngày hôm nay chúng ta đã nắm được cái nội dung của câu chuyện này, duyên khởi của bài kinh này. Một người vốn là ngoại du sĩ ngoại đạo mà đang đi tìm một bậc viên sư để tư chỉ và tu tập liền với Đức Phật và được Đức Phật ngày tiếp đó nồng nhiệt và cho phép có cơ hội để hỏi pháp, và liên tục những câu hỏi đặt ra Đức Thế Tôn đã trả lời một cách thỏa đáng. Người ấy đã tán thán Đức Phật và xin xuất gia và chính được quả vị A-la-hán. Tóm tắt nội dung câu chuyện là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đọc một bài kinh, chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên đọc từng trang, mà chúng ta phải đọc đoạn đầu, rồi cái đoạn kết, xong rồi chúng ta mới trở lại với cái chi tiết nội dung của bài kinh. Đức Phật đã, người ấy họ đã hỏi Đức Phật như thế nào và Đức Phật đã trả lời như thế nào. Đó là một cách để chúng ta thận trọng khi mà chúng ta đọc kinh điển. Điều này sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho chúng ta lắm quý vị. Và khi mà chúng ta nói như vậy là cũng xem như là ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu giảng cái phần duyên khởi của bài kinh. Sau này chúng tôi sẽ không nhắc duyên khởi của bài kinh, cũng như không nhắc đến cái phần kết cục của bài kinh, mà chúng tôi chỉ đi thẳng vào những câu hỏi từ những cô giáo thôi. Đến đây thì vừa đủ thời gian với cái phần dịch nhập, phần khởi đầu như thế này, có lẽ cũng có nhiều vấn đề để chư tăng thảo luận. Và chúng tôi nghĩ tin rằng qua cái trí tuệ của thượng tọa Giác Đẳng thì thượng tọa sẽ chủ trì thảo luận với những cái câu hỏi có liên quan đến cái phần duyên khởi của bài kinh hôm nay mà chúng tôi vừa đề cập đến một cách tổng quát. Và bây giờ xin được cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng quan chỉ điều hợp cho phần thảo luận với chư tăng hiện nay có mặt ở trung trung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Các thứ kích thích là sự tập trung. Và chúng tôi biết là thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta khi tại tập trung ngoài sự tập trung thì chúng ta có sự tập trung quyền sự học tâm và lễ được pháp tính. Xin được mở đầu buổi thảo luận hôm nay với sự tập pháp tính. Không biết là sự học tâm có nghe được không? Nếu là sự học tâm là ở trên máy không nghe được, xin xin sự học tập quan hệ cho lời dục cho lời đầu tiên. Và sự tâm ở đây thì nó là một câu hỏi gì cái sự suy tư thôi, chứ nó không có một cái điều kiện gì để là xác đáng, nhưng mà không có một câu một cái điều kiện gì mà rõ ràng. Nhưng mà đa số những cái câu chuyện về tiền thân hay những liên hệ thì đối với chi Phật quá khứ thì chúng ta thấy một số câu chuyện xảy ra ở thời điểm Phật Ca Diếp và Cách Sa Phá, hay là Đức Ca Cú Sanh Thá, Đức Côn Đa Hàm Mô Ni, đặc biệt là những gì mà liên quan đến đệ tử Phật, thì sư đó phải có một suy nghĩ nào là phải chăng là khi chúng ta đi ngược dòng về quá khứ thì đa số những gì mà xảy ra trong đời của Phật hiện tại đó, là nó liên hệ đến quá khứ tương đối gần, nhất là liên hệ đến đời sống của vị tinh tăng, có đúng như vậy không? Xin xin ý kiến của sư đó hết.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Tha Giá. Con xin thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Thầy Xuyên, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thầy Hiền, Đại Đức Cơ, Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến cùng Thiên Tôn Đức Gia Hiền trong Vinh. Xin chào quý cô phụ nữ và thân chào quý thiện nam, thánh nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. À, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con nghe có lẽ là nó cũng không trọn vẹn hết rồi cái câu hỏi, nhưng mà cũng nắm được phần nào về cái ý của cái câu hỏi. À, con xin được đóng góp và trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Ở đây đó thì con nghĩ rằng là đời sống tu tập của tất cả mọi vị hành giả để hướng đến cái con đường giác ngộ đó, có lẽ là cũng phải trải qua rất là nhiều kiếp, dựa vào kinh điển thì cũng biết rằng là quả thật là khi mà mình muốn được giác ngộ thành Phật, ngay cả những cái bậc thanh văn, tức là thành Phật hay là bậc thanh văn, cũng phải trải qua 100.000 đại kiếp rồi, cái thời gian rất là dài. Như vậy thì trong cái đời sống luân hồi đó, thì có lẽ là khi còn là phàm phu đó, thì có lẽ là chúng ta tôi lăn trong rất là nhiều cảnh giới khác nhau, nhiều cõi khác nhau, có thể nói là cõi khổ cũng có, cõi vui cũng có, mỗi cõi mỗi cảnh giới đều có hết. Thì khi mà mình đọc những cái chuyện, đặc biệt là chuyện tiền thân chắc tất cả là liên quan đến tiền kiếp của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật, thì dạ quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe rõ không nhỉ? Dạ, chúng tôi cũng cố gắng nói lớn lắm. Thì khi mà đọc các cái chuyện tiền thân của Đức Phật ấy, thì mình thấy rằng có những kiếp Đức Phật làm người cũng có. Thì làm người thì có thể là làm vua chúa, có thể làm bậc hiền triết, rồi có thể là làm một cái người đứng đầu trong một cái nhóm nào đó. Rồi có những kiếp ấy, thì Đức Phật của chúng ta có thể là làm các loài sinh vật khác nhau. Thì các sinh vật đó cũng là cái sinh vật mà có trí, cũng như là cái sinh vật là đầu đàn, sinh vật có thể là hướng dẫn cho cái đàn của mình. Thì đọc qua những cái chuyện đó thì theo con nghĩ một điều là có thể nói rằng vừa vào kinh thì có lẽ là muốn sanh phàm phu đó, thì có lẽ là chúng ta phải sinh tử luân hồi rất là nhiều rồi. Không sao mà chúng ta không thể nói rằng mình không có sanh làm loài sinh vật nào. Bởi vì chỉ cần một cái tâm mãi mai, một cái tâm xấu, một cái tâm bất thiện, đặc biệt là sự si mê và tạp biến, thì cậu phải khiến cho chúng sanh sanh vào cảnh khổ dễ dàng thôi. Cho nên là rồi có khi thì sanh lại làm người, thì từ cái hình ảnh mà nếu mình nói rằng sinh có luân hồi, có đời trước đời sau á, thì tất nhiên là phải có nhiều kiếp một. Thì khi mà có nhiều kiếp sanh đi sanh lại á, thì có khi sanh cõi trời, có sinh sinh cõi người, có khi sanh trong cõi khổ là điều không thể tránh khỏi. Dạ, không thể tránh khỏi. Và do đó thì những cái kiếp mà chúng ta biết rằng theo như mình được hiểu ở trong kinh á, thì có lẽ là thời Đức Phật, các Đức Phật và địa cầu chúng ta có năm vị Phật tất cả. Thì kể từ Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật Gautama của chúng ta, Đức Phật Tổ Gautama của chúng ta đó, thì có ba vị Phật thời quá khứ. Thì các vị Phật quá khứ đó, thì cách Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng rất là lâu. Như vậy đó thì con có thể nói rằng là dựa vào cái câu chuyện đó, nói dù là cái hình ảnh của một cái con vật này và con vật kia đó, chứ thì có lẽ là chúng ta không thấy, nhưng mà do cái niềm tin đó, thì mình có thể tin rằng những cái điều đó nó có thể diễn ra và chắc chắn có thể diễn ra. Bởi vì phàm phu mà, thì cái tâm hướng đến bất thiện, cái tâm do sự si mê, cái tâm mà do cái sự tà kiến đó, tâm tà kiến thì cũng có thể dễ dàng sanh trong cảnh khổ thôi. Cho nên nếu mà sanh trong cảnh khổ mà có một chút mà chủng tử thiện đó, thì con nghĩ rằng cái chủng tử thiện đó nó cũng góp phần cho một cái thiện pháp để tăng trưởng. Nhà thiện pháp để tăng trưởng. Mặc dù trong A Tỳ Đàm gọi là những chúng sanh trong khổ thú không thể giác ngộ được, nhưng mà có thể sanh được tâm thiện. Nhà có thể sanh được tâm thiện. Các con vật có thể sanh được tâm thiện, nhưng mà cũng cái tâm thiện đó nó cũng không đủ để đưa đến giác ngộ. Chỉ có khi nào mà chúng sanh đó trở thành cái con người, trở thành cái kiếp nhân loại của chúng ta nè, thì cái người chúng sanh đó mới có thể có cái khả năng giác ngộ được, thành Phật được. Còn bằng không thì cũng khó thành Phật, khó thành Phật. Nhưng mà nếu như mà những cái kiếp mà ở xa xưa, xa xưa như mà mình tính là cái thời Đức Phật Các Cú Sanh Thá, hay là Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Các Sắc Bá, vân vân. Thì cái thời đó thì cách Đức Phật Gautama của chúng ta nó không xa lắm, không xa lắm. Thì có thể nói là cái hình ảnh mà nói con vật này, con vật kia để có kiếp thì Bồ Tát này sanh vào những con vật đó thì cũng có thể có. Nhưng mà cái tâm thiện cũng có thôi. Cái tâm hướng đến giống như là chúng ta nói rằng trong các loài sinh vật ấy, thì có những sinh vật nó vượt lên trên, nó ưu thắng hơn các con vật cả, mặc dù là đồng loại. Rồi thí dụ như là có những cái con vật mà mình thấy là nó rất là khôn, rất là thông minh, theo cái tiếng của cái sinh vật đó thôi. Nhưng mà rồi đó là khi mà rồi hoặc ví dụ như chúng ta nói rằng sanh là kiếp làm người đó, thì Đức Bồ Tát của chúng ta có những kiếp mà ngài trở thành bậc hiền trí, hay hoặc là làm vua, để rồi dùng cái thiện pháp trị vì chúng sinh, trị vì thiên hạ, vân vân. Thì cái điều đó nó cũng là cái điều mà có thể diễn ra thôi. Con nghĩ là như vậy. Bởi vì cái tâm của một vị Bồ Tát là hướng đến giác ngộ, hướng đến giác ngộ, mặc dù là chưa được giác ngộ, nhưng mà có mầm mống để hướng đến giác ngộ, có cái thiện căn để mà hướng đến giác ngộ. Do đó thì mỗi cái việc mà thực hành những cái thiện pháp để nhằm để mà bổ túc cho cái việc giác ngộ đó, thì cái việc đó có thể. Thì một điều đó thì dù như thế nào được biết đấy, như là Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, Đức Phật Gotama của chúng ta đó, thì là ngày tu theo cái hành trí tuệ, tu theo hành trí tuệ. Mặc dù là có ba cái hạnh Phật là tu theo hạnh đức tin, tu theo hạnh tinh tấn, tu theo hạnh trí tuệ, thì tu theo hạnh trí tuệ đó là một cái thời gian ngắn nhất so với hai cái hạnh còn lại, đó là hạnh tinh tấn và hạnh đức tin. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái yếu tố trí tuệ đó, mặc dù là sinh vào làm sinh vật, một sinh vật nào, con vật nào, chúng sinh nào là một cái lời xuất Phật đi, nhưng mà cũng có cái trí hơn là những cái xuất Phật khác. Rồi sinh lại làm người thì cũng là cái người mà có trí hơn là những cái người khác. Như cái trí tuệ đó là một cái yếu tố then chốt để có thể rằng thu ngắn cái thời gian sinh tử luân hồi. Dạ. Bởi vì mình đọc qua những cái câu chuyện như vậy đó, thì mình thấy rằng mặc dù là Đức Phật Kassapa hay Đức Phật Kakusantha, cách Đức Phật của chúng ta cũng lâu đó, nhưng mà so với cái Phật quá khứ nữa đó, thì có lẽ là gần hơn Đức Phật Thích Ca chúng ta. Thì những cái kiếp đó thì con nghĩ rằng là có thể xảy ra điều mà điều mà ở trong Phật pháp á, mình tin có nhân có quả, nhân quả rồi mình tin có luân hồi, đời quá khứ và hiện tại vị lai, có tin những điều đó thì dĩ nhiên á, là phải tin có cảnh giới, các cái cảnh giới, có các cảnh giới, và các cái cảnh giới đó nó tùy thuộc vào cái nghiệp của chúng sanh đã tạo. Ví dụ như sanh lại làm người thì cũng phải nó có cái phước của làm người, rồi mà bị sanh vào trong một sinh vật nào đó, một chúng sinh nào đó ta tạm gọi là cõi khổ đi, thì cũng phải có một cái phước gì của cái chúng sinh đó thôi, chứ không thể không có. Nhưng mà cái ý hướng của giác ngộ đó, hay hoặc là cái thiện tâm đó, cũng có thể có để hướng đến sự giác ngộ. Thì đọc những cái câu chuyện như vậy để chúng ta thấy rằng người ta nói giống như là chúng ta có cái việc mà mượn cái ta gọi là nhân cách quá, nhân cách quá từ con vật, từ hình ảnh của con vật mà có thể rằng suy diễn rằng con người cũng phải là như vậy, tức là chúng sanh ở trong cõi nhân loại cũng phải như vậy, tức là sanh làm loài thú thì làm một cái loài động, loài thú là cái loài đầu đàn hay cái loài thông minh gì đó, thì nếu mà sanh lại làm người thì cũng là cái người mà đứng đầu hay là những người có cái sự thông minh, có trí tuệ, thì điều đó cũng có thể có thôi. Dạ, thì con nghĩ rằng đọc cái chuyện truyền thân á cũng là cái cách nhân cách quá để từ cái hình ảnh của con vật để chuyển hóa thành con người và chúng sanh ở trong cõi nhân loại. Thì như vậy đó, thì nếu mà mình nói rằng để mà tu tập trong nhiều kiếp á, thì không sao mà nói là mình tránh khỏi là không có sanh vào đọa xứ cõi khổ đâu. Dạ, ngoại trừ là một vị mà chứng quả tu đà hoàn rồi đó, thì không có trong cảnh khổ. Nhưng mà khi là còn Bồ Tát, là dù là Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đi nữa thì cũng có thể sanh trong cảnh khổ. Được biết đó là đối với các vị mà chánh đẳng chánh giác đó, khi mà có những cái phước nhất định rồi đó, có được sự thọ ký hoặc là có cái sự thọ ký rồi đó, thì dù có sanh trong cảnh khổ thì cũng không có sanh cái loài, ví dụ như loài chim không có sanh á, sanh cái loài lớn ở đây nói loài tượng, loài voi, loài cọp gì đó, thì như vậy muốn nói đó là cái việc mà một người mà tu hành á thì nhìn vào cái chuyện quá khứ rồi suy đến tương lai, rồi có thể là mình hiểu và tin ở trong kinh á, thì ba cõi sáu đường mình đều có đi á. Nhưng mà lúc nào á, nếu là một chúng sanh mà có hướng đến sự giác ngộ đó, thì cái thiện pháp nào có thể làm được thì cũng là làm, cũng phải làm, dù dù là đang mang ở trong mình, đang gánh ở trong mình là một cái vai trò của một cái thân nào đi nữa, cái thân xuất sanh hay cái thân trời hay là thân người, thì cũng có cái thiện tâm, cũng có cái việc mà trí tuệ hơn nữa đó. Đối với Đức Phật á, thì ngài là một bậc mà tu hành theo hành trí tuệ, và do đó thì trong cái hành vi cử chỉ suy nghĩ của ngài, dù là thân nào đi nữa, thân người hay là thân lời xuất sanh hay là thân lời cõi trời, thì ngài là lấy cái trí tuệ làm đầu để hướng đến sự giác ngộ. Thì theo cái ý của con, Kinh con có vài cái ý để chia sẻ đóng góp ở đây liên quan đến cái câu hỏi mà thầy đó vừa nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh thầy đó trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sao thú, cái chuyện thầy tỏa pháp tên thầy tỏa thì xin được kính thỉnh thầy tỏa tên quyền. Thầy tỏa thì có bạn chút máy và có nghe được không? Thầy tỏa thì xin được dạ tốt quá. Bên này được thầy tỏa chỉ rằng đã có chuyện lần gì xin được dạ cũng dễ chịu không? Thầy tỏa thì quyền chúng ta thấy như vậy là trong cái tương duyên về biến hộ này, ở trong kinh nhắc nhiều trường hợp là một người bà con trước trước đi về sinh làm chi thiên, rồi những việc chi thiên đó lại mách bảo, là mách bảo những cái việc mà thật ra chính bản thân người đó không có nói được, những chi thiên là người đi đến thế nào, về cái quan hệ quyến thuộc đối với chi thiên, đối với lời người, đối với đề này và đề kia. Xin tự ý kiến của sự cầu của mình.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khai, Di Đà Phật, Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn thầy đi, không để chú. Vì nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Lớn hay nhỏ? Dạ, cảm ơn thầy đi. Có cái lệ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến giáo chúng ta. Có cái lệ đến sự kiện trì siêu, thì mình sẽ làm. Tương tỏ pháp tân, cái Đức Phật Hành, Đức Phật Tính, cũng sư Phan Đăng Thiện Diệm, và trời một ứng vụ lực của sự Phật Tử. Dạ, chúng ta nghe cái thú vị của thật kỳ tương duyên quý một thì được ghi rất là nhiều lần ở trong kinh, mà có thể nói rằng là dạ, cảm ơn cô Đức Hành. Cái thú vị thì họ cũng có thấy, bởi vì nó có nhiều cái tương duyên mà có thể nói rằng là chúng ta có thể nghe được, có thể biết được, có thể được báo được, là điều do phải có một cái duyên. Nhiều khi chúng ta có một cái không phải là người thân quý thuộc của chúng ta ở kiếp này, mà từ kiếp xa xưa rất là xa xa, mà như thầy sự tương duyên quý thuộc và tương duyên quý thuộc, họ có một cái duyên lành với mình, và từ đó thì cái duyên lành đó là nó khác đi một lúc nào đó. Thì cái thú vị đối với các vị tiên thiên như các vị Atula, như các Atula cũng vậy, nó có một cái bước rất là do cái hiện quá sanh của nó biết được nó có cái thần lực, mà có cái thần lực đó thì cái thần không có do cái hiện cái hiện sanh của nó, thì người ta có thể báo mình biết được, người ta có thể suy đoán biết trước được những cái diễn biến, những cái sự kiện của chính mình cũng như là của họ. Còn chúng ta thấy như là vua thế này nằm mà thấy thân nhân quý thuộc đến báo mà nó đến bóng, tức là sự tượng, ta nghe cái chuyện vui sang sâu. Không có cái gì mà sao mà gặp với 5 người lỗi lộn, và đối khác, khác lên, nói lên những cái từ đó. Thì sáng ngày hôm sau thì triều thần rất là lạ, rất là lạ, ta cứ mà họ về triều thần thì triều thần bắt đầu có cái quan sẽ tới lương, nó nói rằng là đây là hiền xui điện gỡ đến cho quốc gia, đến cho đất nước của bệ hạ. Thì cái thứ vị vua Ba Tư Nữ, tức là vua Ba Tư Nữ, mới nghe lời của các quan tế tư mới rồi nói là phải cử hành cái lễ tế đài giết 500 thú cái, 500 thú đực, 100 thú cái, 100 thú đực. Và cứ như thế mà cái thú thì là chốt lại thì những đứa trẻ và những con thú nó la lên thì vào hoàng hậu. Bà nghe cầu hỏi người ta có nghe mà không vừa lòng, không chấp nhận thì bà thấy tự hỏi ra thì cứ biết được rằng là do vô chuẩn bị làm lễ như vậy thì bà mới đến là bà duy vô hoàng thành. Tại sao mà cái vua lại làm như thế? Bởi vì hay tức là đức vua đã sát hại sanh linh thì tại sao có đức phật mà không đến để hỏi phật? Thì vua mới lập tức đến với bạch phật và hỏi phật, thì phật nói rằng mà không phải cái điều gì mà quái gở gây gớm lớn lao mà đó chính là biến cố của đức vua đến để xin cứu ngài. Và cái thú vị thì hỏi gì khi đến với con thì làm sao không phải cái bậc cơ chờ đức vua chỉ dạy và cũng dùng thế thôi. Thì qua ngày hôm sau thì đức vua nằm mộng tiếp tục thấy mọi người lúc đó họ được khỏe mạnh, chỉ là họ không có ý ảo và lỗi lộ kinh động thì chỉ đức vua tiếp tục cúng dường đi. Và kính thú vị thế là cái bài kinh này gọi là kinh ngoài bất tường đó, nó có cái tương nhiên truyền và cứ thấy cho tới ngày hôm nay khi mà đọc kinh văn kinh mình cũng kinh mọi người và chúng ta cầu siêu, đúng là cầu siêu cũng được cầu siêu và đọc cái bài kinh này đó cũng biết bộ của những người thân với kinh họ 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 có thể thấy họ có thể nghe được tự do cái tiên tương duyên quá khứ, họ có thể nghe, họ có thể người biết là họ họ như khi họ thấy chúng ta, họ biết chúng ta là người thân, họ đi đường mà do cơ sở ngày họ không thể báo chúng ta họ đường về đứng ở ngoài mặt tường, đứng ở, ở trước nhà, đứng ở trong nhà, họ họ muốn cần chúng ta giúp đỡ mà chúng ta phải chúng ta cũng một vài mâm cúng mâm mâm linh đình hoặc là để tế đàn này tế đàn họ để cúng cho họ. Dù họ vừa bốc vô là lửa không mà chỉ có các cách cúng dường trái tăng. Đây là cái kinh này rất là đặc biệt, cúng dường trái tăng mà ngay cả các sư chúng ta chưa tăng nếu như muốn cầu siêu những cuộc sống của các mẹ mình thì cũng phải tư duy những cuộc chuyện đời nghiệp kiếp nó phải như thế này. Và chúng ta cũng phải cúng dường trái tăng đến đại chúng ta, đến đại chúng ta mà vô có nghiệp thì cái phước đó nó chuyển tải đến cho cái người thì đây chính là nó liên quan mà chúng ta thấy trong cái điện là không chi cái rõ ràng. Và kính thưa quý vị, cái tư duy này đối với các vị siêu nhiên và siêu nhiên mà báo mộng, siêu nhiên mà báo mộng cho chính mình, nhưng cũng họ báo mộng là mộng là một cái gỡ vân vân. Và cái điều đó nó đều là một cái tư duy mà chúng ta phải có từ nhiều đời tổ chức theo một loại chiếc cũng có thể những cái tình duyên rõ ràng theo một lần. Những cái điều có cái gì đó thuận duyên cũng có mà nghịch duyên cũng có. Cho nên ở đây trong tinh thần Phật pháp, khi mà chúng ta lớn chúng ta làm một việc gì chúng ta cũng nhớ, chúng ta cũng nhớ họ hướng đến cho thiên nhiên, hướng cho biết bộ. Bởi vì sao vậy? Từ nhiều đời người chết có cái duyên về biết bộ của chúng ta, chúng ta không nhớ, chúng ta không biết, thường chúng ta chỉ bằng cái ái luyến, chúng ta cho rằng là cha mẹ đời này kiếp này chứ từ tiền hơn chúng ta đã lợi nó báo gạo gì của những người người cha người mẹ từ tiền thân rất là lớn lao. Mà nếu như chúng ta chịu khi họ đứng kế bên ta, họ đứng gần, họ đứng ở nhà ta mà ta lại không nước tâm, khi chúng ta học Phật pháp được thì quý vị biết là mình làm cái phước chỉ một phước nhỏ, chỉ một phước cúng dường một cái bánh củ khoai mình đặt vào bát cúng dường đưa ra chư tăng thì mà đó chính là một cái phước lành cao cả và cũng xin các cô. Thì cái phước vừa mà đương nhiên đúng một thì từ nhiều đời được tiếp mà như là cái tích của chúng tôi vừa thì được hết cái thú vị chỉ một cái bánh củ khoai chúng ta có thể cúng dường chúng ta đến biết một còn nếu chúng ta làm cái chuyện mà từ thiện xã hội thì mà cứu tế người nghèo người khổ tại này tại kia thì một tỷ một ngàn này nó vẫn không lớn đủ được, nó chỉ là kết quả là việc làm không quả vui chứ không có thể mà còn đứng dưới ruộng được. Cho nên có một nhiều người nó phải khả vui khi làm phước từ thiện của cầu chiêu được cho hối một cái sâu chuyển như vậy là không đúng của mình. Cho nên vì vậy phải có nói cái chuyện là phước chúng ta không nói cái gì tức là phước cầu siêu thì chỉ cúng dường đến tăng xuống cúng dường đến tăng già và vô quan hệ cái phước nó lớn và cái phước đó là nó mới phù hợp nó mới nối đến phước phù. Cho nên việc ở trong kinh văn chúng ta thấy đặc biệt rồi mà như thế thì chúng ta phải chỉ nhớ rằng cái tạo phúc là những cái chuyện riêng chứ là để chúng ta thứ nhất là tạo cái phước về cái chính mình, và như đã nói tức là sau đó chúng ta hưởng lên cho thiên các vị chư thần, các vị chư thiên, mà hợp chúng ta hưởng lên họ thì có sự tương quan, ai niệm tưởng ai nhớ tới chư thiên được tưởng tượng từ đó, ai niệm tưởng nhớ tới đến quý phục thì quý phục nó sẽ không được gọi là tương duyên, nó có một cái trực quan sinh động, nó sẽ cảm nhận gì, sẽ cảm nhận được đó chính ta. Vậy cho nên một việc làm lớn nhỏ chúng ta phải có một cái phát triển đến cho cái người thân của mình hay là các vị chư thiên, và nhiều đời nghiệp kiếp nó có những người trang những người này như là những người khác khác, những người quý phục mà hiểu có biết được nên khắp cùng khắp giới chúng sinh. Nếu như chúng ta hiểu biết được những việc làm của chúng ta làm thì khi sinh tùy nghiệp của mình nhận được chiếc vui được tốt đẹp và chứng bệnh thần toàn có thể đi sinh trình bày như vậy. Nếu có đi được cùng một lúc thì chúng tôi sẽ biết hành năng vô và thời gian.
Các thức chương sẽ có thực hiện. Xin được hỏi đại đức Pháp Kính, đại đức Kính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Kính, đại đức Pháp Kính nào? Có gì câu hỏi? Có gì câu hỏi mà cơ hội như là chúng ta học Phật pháp thì chúng ta thấy rất là quen thuộc. Ví dụ như về đời sống tu tập, ví dụ như về đạo lộ giải thoát, tại vì chúng ta học kinh điển quá nhiều rồi. Nhưng mà khi chúng ta đọc ở cái kinh thì chúng ta thấy rằng rất là hiếm hoi để những người ngoại đạo hay những người không biết Phật pháp có thể trả lời những câu hỏi như vậy. Thì đến lúc có khi nào đặt vấn đề là tại sao nó trở nên quá khó khăn để cho những người đó ngoài từ Đức Phật ra có thể trả lời những câu hỏi, như là trả lời câu hỏi cho Alavaka, trả lời câu hỏi cho trong trường hợp này ngày hôm nay cho Sách Giá chẳng hạn, thì xin tỉnh thầy được tỉnh.
Nam mô Bức Thành Giá, con xin đồng kính đánh lễ đến sự phục tịch tiêu cùng tổng đức đảng, cùng tổng tuyên quy, cùng tổng tâm, đệ đức Minh Thành, cùng sư tôn Đức Thành. Xin chào quý cô tu nữ, cùng các vị thiên nam thiên nữ. Cảm ơn chương trình nhà tặng cho chúng tôi rất nhiều tín hiệu và trọng. Kính bạch thường tòa, kính thưa đại chúng. Thì đối với ở trong cái thời của Đức Phật, thì nếu mình đọc lại ở trong kinh điển thì rất là nhiều người ta đi đến, người ta hỏi là Đức Thế Tôn với những cái câu hỏi rất là khó để mà trả lời. Thầm cũng như ví dụ như là đối với nhà to thì có những chúng sanh đi đến hỏi Đức Phật là làm thế nào để vượt một luân đó, thì phải nói rằng là những cái câu hỏi này rất là khó, hoặc là đối với giả so anh là bất khác đem ra rất là nhiều câu hỏi để mà học kiến Đức Phật. Thì ở trong nếu mà mình chúng tôi nhớ không lầm là tại vì những cái vị này đã từng ở trong quá khứ, đã từng nghe Đức Phật ở trong quá khứ thuyết giảng nói về cái điều này điều kia, thành ra những cái vị này lúc đó không có duyên lành là đắc đạo, nghe mà có duyên lành để đắc đạo quả, rồi cho đến cái duyên lành ở trong cái thời kỳ này gặp Đức Phật, sau khi hỏi lên những cái lời đó thì sẽ nghe hiểu và chứng đắc được đạo quả. Hoặc là cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là cái vị dòng Tây Giá Rắc Tá, cái vị trì khu mà ở trong cái thờ của Đức Phật quá khứ đó, cái vị đó hành trời sống phạm hành 20 ngàn năm, nhưng mà vì cái sự hối tiếc một cái điều học, một cái giới học mà mình đã phạm mà chưa kịp sám hối, thành ra đã sanh ra một cái lỗi học. Thì điển hình như trong trường hợp đó thì quý vị thấy rằng cái con rồng này đã dạy cho long nữ, có nghĩa là dạy cho rồng con của mình về những cái câu đố mà y đón trước. Y biết rằng thí dụ như là nếu mà có ai mà giải được cái câu đố gì đó thì lúc đó là mình biết rằng là có chánh pháp, có đức Phật xuất hiện ở trên thế gian đó. Thì quý vị thấy rằng cái con rồng này vậy thì tiền thân ở trong quá khứ cũng đã từng là cái vị thị khu ở trong thờ đức Phật chánh đẳng chánh giác trong quá khứ, thành ra nó mới nghe mới biết được những cái điều ví dụ như là bọc lu hoặc là bụi nhơ hoặc là phiền não hoặc là quẩn này kia vân vân tứ hoặc là nghe cái lời giảng của Đức Thánh Tông nhưng mà chưa có duyên làm cái đất nào. Thì những cái trường hợp của Dạ To A La Quát Cá thì chúng tôi nhớ rằng là Dạ To A La Quát Cá cũng sống ở trong cái thờ quá khứ của những cái vị Phật quá khứ, rồi nghe được những cái điều đó nhưng mà không có duyên lành gì đất nào. Thành ra ngày hôm nay mới đem đến những cái câu đó để mà hỏi Đức Thế Tôn. Còn là đối với những cái vị Du Sĩ và Nam Môn hay là những cái vị này những người kia đó, là do cái pháp hành, do cái pháp hành bị hoài nghi chi phối vân vân, thành ra mới đi đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì thật sự ra bây giờ mình thấy rằng những cái câu hỏi này, có những lúc chúng ta thấy rằng những cái câu hỏi này rất là dễ, nhưng mà tại sao mà chúng ta không dễ? Tại vì chúng ta được nghe lặp đi lặp lại ở trong kinh điển, chúng ta được nghe bài này bài kia. Cũng như quý vị thấy rằng đối với những cái vị Phật tử trên mặt thốt, ít nhiều là được nghe rất là nhiều pháp cú kinh, phải nói rằng là nghe đi nghe lại, hoặc là những cái bài giảng của chư tăng cũng được nghe đi nghe lại. Thành ra ví dụ như bây giờ quý vị thấy là có những người người ta nói, ví dụ như những người Phật tử người ta nói rằng là người ta đi thọ Bát Quan Trai Giới. Thì đối với một người mà bình thường, một người mà người ta xa lạ với Phật giáo, hoặc là người ta cũng chỉ niềm tin, người ta đến chùa, người ta lại Phật, rồi ta cúng cái cây thì kia người ta về. Thì đối với những người đó mà người ta nghe Bát Quan Trai Giới là người ta nghe một cái điều đó cũng như là rất là lạ. Người ta rất là hăm hở, cũng như là người ta thấy một cái điều nó rất là lạ mà mới đối với người ta. Nhưng mà hỏi ra với những người Phật tử ở trong Banh Thót này thì Bát Quan Trai Giới thì như là họ đã thọ, có người thọ trì luôn, có người thọ trì 1 tháng 8 ngày, có người thọ trì 1 tháng 4 ngày hoặc là 2 ngày cũng có. Thành ra cũng như rất là quen thuộc với những người Phật tử ở trên Banh Thót. Thì cũng vậy, những cái câu hỏi mà chúng ta thấy rằng đối với một cái số người, do tại vì sao, do người ta không có nghe quen người Phật pháp nên người ta cảm thấy những cái câu đó nó cũng như là giống như là một cái điều gì đó khó khăn, hoặc là có nhiều người ta thấy lạ quá, nó mơ hồ. Cũng như chúng tôi đã từng nhắc về cái tích chuyện mà ở trong Pháp Cú Kinh câu kệ số 251, quý vị thấy rằng những cái chúng sanh mà ngồi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi ngủ gục rồi móc đất rồi lắc chân lắc tay rồi này kia đó, rung chân rung tay rung đùi rồi đó, thì ở trong cái phần đó Đức Phật đã giải thích cho Ngài Ananda nghe, là Đức Phật nói Ngài Ananda, những cái chúng sanh này là đối với tiếng hét tiếng trống tiếng đèn tiếng cờ tiếng đờn rồi hoặc là tiếng của loài thầm thú, thì những cái chúng sanh này nghe thường nghe rất là nhiều. Còn đối với cái âm thanh của Đức Phật hoặc là cái lời dạy của Đức Phật thì những chúng sanh này còn mới mẻ, quá mới, chưa có nghe bao giờ. Thành ra bây giờ nó không có, cũng như là nó không có chuyên nghe, có nghĩa là nó không có thấm vào một cái chỗ nào của những cái chúng sanh này. Thì mình căn cứ vào những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng có những cái câu hỏi thì nó đối với một số người mà từng nghe pháp thì mình thấy rằng là nó rất là quen thuộc, nhưng mà đối với những người mà người ta chưa có duyên lành, một là đạo sĩ, hai là những người mà chưa có gieo trồng minh và hạnh rồi kia vân vân, thì những cái người đó lại cảm thấy rất là khó khăn. Là có khi quý vị thấy rằng phải Đức Phật giải thích, Đức Phật nắm rõ cái căn cơ, nói lên cái điều đó. Đó, thành ra đó, lúc đó thì chúng ta mới biết rằng là đó là do cái căn cơ lâu, cũng như trải qua một thời gian quá lâu không có gặp được Phật pháp, hoặc là không có gặp được bậc thiền trí, thành ra bây giờ như cái điều gì cũng cảm thấy rất là xa lạ, hoặc là rất là khó khăn, là do một cái thời gian rất là lâu không có gặp được Đức Phật, hoặc là không có gặp được bậc thiền. Còn đối với những người mà họ cảm thấy quen thuộc thì là do có cái duyên lành ở trong quá khứ rồi. Cũng như đối với những vị Phật tử của chúng ta, khi mà chúng ta nghe pháp thường thì cũng như cái gì chúng ta nhập bát quan trang giới, là chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu cái điều đó là như thế nào, thọ trì trong ngày nào, tu tập như thế nào. Còn đối với một số người thì người ta nghe như là một cái điều gì rất là lạ, là một cái gì là giống như là một cái điều gì đã chưa từng nghe vậy đó. Đó thì những giống như vậy. Đây là những cái ý con nghe xin được thảo luận qua câu số 3 mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được phút lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao số xin chân thành thưa đi Phật tử. Tiếp bậc thượng tọa từ xưa không biết gì để thượng tọa có đang ở trước máy và có thể có thể trả lời cho cô thông luận số 4 không? Nếu thưa tôi thì xin đang có mặt ở trên máy thì xin thử thưa tôi. Dường như là thưa tôi thì xin thì không mặt ở trước máy thì phải. Sẽ hỏi giờ thì đó cần có gọi trong rừng không? Vì như không thích thì đó cần. Có lẽ là xin được trở lại với sự gọi của quý. Thì tôi tự nghe được không thưa tôi? Dạ. Thì cảm ơn thưa tôi tự quý. Tôi tự quý. Ngày hôm nay chúng ta đọc ở trong bài kinh Sát Thi Giá thì chúng ta thấy có một điểm là Đức Phật thì không có định nghĩa về hành trình của một vị tỳ kheo. Và ở trong đó Đức Phật này đưa ra một điểm là tự mình vạch ra đường lối hay là đi theo con đường do tự mình tạo ra. Câu đề có thể là nó hơi tối nghĩa, nó nhiều người nghĩ rằng cái chữ tự mình ở đây đó, là phải chăng là mình không cần nghe ai, không cần ai chỉ tự mình, hay là cho dù mình có được sự hướng dẫn của Đức Phật, cho dù mình có tâm tạng, nhưng mà bản thân mình cũng phải có, chính mình phải làm cái gì đó. Thì cần quan hệ nói rõ hơn là cái chuyện bình bình ở đó đặc biệt nó bị điểm gì, xin kính thưa sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Bảo Đại, Nam mô Sư Ca, Nam mô Phật Tổ, Nam mô Đại Đức Chư Tăng, Nam mô Chư Tăng, Nam mô Chư Tăng. Quý vị nghe rõ? Dạ, xin cảm ơn. Xin bạch quý ngài, thưa quý vị, quả thật thì chúng ta được nghe rất là nhiều lần Đức Phật ngày dài nhiều các câu kinh, hãy tự mình tập rút lên mà để cho tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa cái gì khác. Nhưng điều chúng ta nhớ một điều này là cái tánh của chúng ta thường thường hay bị một cái sức mạnh chúng ta dựa vào cái này, dựa vào một cái kia. Thì ở đây Đức Phật muốn khuyên chúng ta bằng cái tự lực, bằng cái nỗ lực chính bản thân. Nhưng mà thật này cũng có chắc rõ ràng, chúng ta cái đấy không pháp làm thầy, hãy lấy cái kinh luật làm thầy trong một kinh giải bạc Niết Bàn, so sánh với kinh đối chiếu với lực sau khi Như Lai viên tịch. Nếu ai nói rằng cái lời dạy của Như Lai đừng có sinh cũng đừng vội bỏ, mà hãy so sánh với kinh đối chiếu với lực, thì ở đây ngài muốn sơ hội chúng ta phải có một cái tinh thần tự lực, mà nó không phải như một cái tha lực mà theo chúng ta tự. Cái tha lực có cái ý nghĩa nó lớn, chứ không cái tha lực có nghĩa là nhờ vào cái thần quyền thần bí gì, mà chính là cái gì tự lực, chúng ta tự mình dấn thân, tự mình cất bước lên, cũng như cái chuyện mà tu tập cũng vậy. Cái tự nhiên mà mình thành đạo, tự nhiên mà mình có kết quả tu tập mà phải là tự mình cố gắng. Bởi vì chính Đức Phật nói ngài chỉ là đạo sư, ngài chỉ là thiện lương hay chỉ đường thôi, chứ ở đây không phải là tự chúng ta vạch ra cho chúng ta một con đường, tự chúng ta tìm cho chúng ta một con đường. Như vậy thì mỗi người tìm mỗi con đường hết thì nó còn cái gì nữa. Nhưng ở đây cái tinh thần tích cực, cái tinh thần chịu khó của mỗi con người mà ít mà chúng ta thường thường hay ỷ lại. Nếu như chúng ta có gia đình thì chúng ta ỷ lại cha mẹ, ỷ lại chồng, ỷ lại vợ, ỷ lại con, ỷ lại cháu của mình, hoặc là ỷ lại cái người thân của chúng ta sẽ giúp ta như thế này, sẽ giúp ta như thế nọ. Hay là khi chúng ta ỷ lại rằng chúng ta ỷ rằng bây giờ thế nào mình quy y Phật, Phật cũng giúp cho mình, mình quy y pháp, pháp cũng giúp cho mình, quy y tăng thân giúp cho mình. Khi nghĩ như vậy là nó bị quá là tiêu cực và quá là đơn giản. Mà cái sự tự mình nỗ lực ở đây tức là tự mình phải nương tựa, phải lấy cái những lời Phật dạy, chứ không phải nhớ rõ như vậy. Chứ phải tự mình cấp rút là mà đi tự mình coi như là đi lên con đường, là mình đi lên con đường gì đó, chính là những pháp môn mà nó thích hợp với mình. Pháp môn cũng có sự giới hạn. Pháp môn gì thường thường đó chúng ta nói đó, Phật dạy tam môn vô cản pháp môn, cho nên thấy cái đấy có pháp môn nào mà tam môn vô cản pháp môn đó, mình thấy pháp môn nào mà thích nghi thì mình tu tập. Nói như vậy thì cũng chưa ổn định, bởi vì ở trong đó có pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Vậy thì pháp môn thuộc về bất thiện chúng ta có tu hay không, pháp môn thuộc về vô ký chúng ta có tu hay không, pháp môn nào mà nó nhân lành, nó đưa đến cái kết quả phủ lậu thì chúng ta có tu tập hay không. Còn chúng ta tu tập để mà đồng hậu, để mà sống với sanh tử, thì những pháp môn nào mà đưa đến sự sống với sự đồng hậu thì những pháp môn đó chúng ta phải chọn, chúng ta tu. Quý vị chúng ta phải thấy rõ như vậy. Chứ không phải là rồi bất cứ một cái pháp tử mà ví dụ như là đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, đây là pháp vô ký, chúng ta thấy rõ nó có một cái rõ này thì chúng ta có thể chúng ta hiểu gì, chúng ta phải có một thứ để lấy những thứ gì. Có những người mà thực hành người ta đến đây mấy cái cơ quan nghiệp xứ mà mình gặp cái thực phẩm hơn là thọ quán, hơn là tham quán, hơn là pháp quán. Có những người ta lấy cái thọ quán, có những người ta lấy thiền pháp quán, có những người ta lấy cái tâm quán, vân vân. Thì tùy theo cái sự thích hợp của mỗi con người đó mà người ta chọn cái pháp môn tu tập cho chính mình, chứ không phải là cái pháp môn đó là tự mình. Bây giờ chúng ta tự chọn ra thì quý vị biết là thường thường mấy vị tổ hòa, mấy vị Phật pháp ngày nay đó, mà nhiều tổ nhiều Phật thì cũng chính xuất nguồn từ đó. Mỗi người nó tạo một Phật riêng của mình, mỗi người nó tạo một cái giáo lý riêng của mình. Rồi thì chẳng biết quê hương xuất thế nào, thật sự luôn quê hương của Phật pháp, quê hương của giáo lý, nguồn gốc của kinh điển thì những cái lời mà như thì Áo Văn Đức Phật mà dạy nó chính xác như vậy, mà được nghe từ đây hoặc được nghe từ nơi trên một khẩu tự của ngài. Như vậy thì tôi thấy là tôi đang làm tu tập đó là quả thật Đức Phật ngài khuyên mọi con người nó cứ tích cực. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng người ta nói rằng đạo Phật là bi quan, không phải như vậy, mà đạo Phật là lạc quan cũng phải, và bi quan cũng không phải. Ở đó nếu mà chúng ta tu tập mọi con người nó sẽ có một cái tích cực rất vui vẻ. Chúng ta vào chùa là chúng ta cũng đuổi thiên cả, có lẽ là tôi nghĩ rằng là gọi họ tụng kinh rồi sống qua ngày chờ qua đời. Như vậy thì người ta nhìn một cái Phật pháp hay là Phật ở đời là một cái khổ, chúng ta sống trong một cái khổ, sống trong một cái buồn, cái khoải đó rồi chết đi hay như vậy. Mà anh ý tới cái khổ, ý niệm cái khổ và phải tìm cách vượt qua cái khổ đó, muốn vượt qua cái khổ đó thì là đè nén nó, giải thiết nó, thì cũng phải là một sự nỗ lực rất lớn. Cho nên là cái khổ mà tự nó liên quan cũng không phải là cái khổ chúng ta bỏ quên nó rồi nó sẽ không còn nữa. Phải như vậy mà mọi con người đã biết phải có sự tu tập, nó rất là tích cực. Về cái chuyện tu tập mà chúng ta phải thiền định cũng vậy, chúng ta phải tu tập bởi vì cái bản chất là hiện tại hiện tại hay lắm, không quy định quá khứ, không quy vọng tương lai, hiện tại chính là đây, phải có sự cố gắng, phải có sự nỗ lực, bởi vì không biết được ngày sau, không được ngày, không ai điều từ buồn với đại quân thần chết, tức là chúng ta biết rằng đức Phật dạy chính chúng ta phải gấp rút, không có chờ đợi, không có sự nghĩ lại, thì đó cái giá trị tích cực nỗ lực của mọi con người nó cao độ lắm. Chúng ta còn sống bao nhiêu trong cuộc đời này, cái thời gian chúng ta sống còn bao nhiêu, cái chuyện đó là từ những cái duyên nghiệp của chúng sinh, từ cái duyên nghiệp của chúng ta, nhưng có thể nói rằng chúng ta làm gì cho ngày nay, cho cái kiếp tái sinh của chính chúng ta, thì những cái việc làm, những cái việc ác, những cái sự tu tập hay những cái việc, những sự không tu tập và những sự tu tập này sẽ là kết quả cho cái tái sinh của chúng ta không tu tập. Đó là sự người có cái tu, người có một cái biết được cái quyết tâm, cái mạng sống của mình, người biết nó sẽ là vô thường, nó sẽ là biến đi trong phút sống. Có thể ngày mai chúng tôi và quý vị sẽ không gặp lại nhau nữa, ở trên mạng này, ở trên đâu này, ở trên bao khóa này, trên lớp học Phật Pháp mới có tâm mạng này. Bởi vì sao? Bởi vì cái niềm tin của mọi con người là Pháp. Chúng ta rồi chúng ta sẽ thấy cái sự biến đổi, cái sự đổi thay đó là do tùy theo cái niềm tin của mọi con người. Thì biết như vậy cho nên chúng ta mới nỗ lực, thì cái tinh thần nỗ lực đó là giám sát của Đức Phật nói kêu gọi cái sự nỗ lực là gì, cái dựa trên cái cũng như một cái quả đồ dựa trên cái la bàn, dựa trên cái hướng đi rõ ràng, chứ không phải là từ nỗ lực lên mà đi, cũng như ở trong trời Đức Phật khi cái người phải tự nỗ lực lên mà đi nó như vậy. Mà Đức Phật ngài đã vẽ nên một cái con đường đi, một cái quả đồ, một cái công thức. Chúng ta tập luyện công thức như vậy mà chúng ta cứ hành trì cái công thức đó, chúng ta cứ bám chặt vào cái quả đồ đó, bám chặt cái kim chỉ nam đó, hướng đi đó, thì chúng ta sẽ tới đích. Chứ không phải là chúng ta nghĩ lại rồi cuối cùng chúng ta bỏ và uống tiếp cái công phu cuối cùng cuộc đời ai của chính mình, là trong khi tu tập, là trong khi hiện chỉ thân mình là người tin Phật, hiểu Phật, tu theo Phật, là chúng ta không có cái giá trị tích cực, không có giới thiệu, nỗ lực và cái tu viện nỗ lực được đức là một cái biện pháp mà kết quả, bởi vì sao? Đó chính là tự chánh tâm. Mà tự mà chánh tâm ở đây chính là chánh tinh tấn, mà chánh tinh tấn tức là ngăn cố gắng nỗ lực ngăn ngừa là những ác pháp chưa sanh không chưa sanh, ta cần chúng ta đoạn trừ nó. Những chuyện nó chưa sanh chúng ta phải nỗ lực cho nó sanh, và những chuyện pháp đã sanh chúng ta nuôi dưỡng những mẫu chuyện đó để cho nó được tốt đẹp. Ở đây thì chúng ta thấy cái người tu nó là một người phải là một người nỗ lực tích cực về pháp học, về pháp hành, nó là phải thật sự là như vậy mới gọi là một người đệ tử của Phật, có cái giá trị, có cái tinh thần là tinh cần nỗ lực mà chuyên chú trong Phật pháp. Thì chúng ta cũng là hiểu rõ rồi, không có đâu được sinh được mạnh như vậy, bởi vì một số chỉ kiến mình biết mình không thành nữa.
Sao thứ? À, cái chuyện sư tập hồi cư sẽ được hỏi chuyện đoàn sát tinh, sư tập tinh có nghe được không? Nếu dạ được thì đó tinh chúng ta để ý thấy rằng có phải là thời Đức Phật còn tại thế cũng như là chư Phật trong quá khứ, khi mà nói về đời sống tu tập thì cái việc mà hướng cầu cuộc sống xuất gia đó, nó trở nên một cái lối sống lý tưởng thôi. Thì ngày hôm nay người ta nói tu nhưng mà ta không nghĩ đến chuyện xuất gia gì, nhưng mà cái tinh thần của thời xưa là đặt nặng về đời sống xuất gia, được xem như là một con đường. Nếu mà bất cứ ai bị giúp đồ sưu tập thì bị đến sự xuất gia, thì đó pháp pháp tinh có thấy được không? Cái tình ý kiến của sự hợp thôi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong sân. Con nghĩ rằng thời Đức Phật cũng như là Chư Phật quá khứ đó, thì cái việc tu tập đó thì phải nói rằng cái lý tưởng xuất gia rất là quan trọng. Dạ, lý tưởng xuất gia rất là quan trọng. Bởi vì ở đây đó thì như mình được biết đó, thì Đức Phật này nói với cái hình tướng hay là với cái trách nhiệm hay là cái đời sống của cái người cư sĩ đó, thì khó có được cái sự dứt khoát để được có được sự an lạc giải thoát. Do vậy thì muốn được sự giải thoát thì cần có một cái đời sống xuất gia. Bởi vì cho nên là từ cái thời Đức Phật của chúng ta cũng vậy đấy, các vị mà ở trong hoàng tộc, khi mà có lẽ là cũng từ cái căn duyên lành từ quá khứ, rồi nó cũng ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ, cái suy nghĩ của người đương thời lúc bấy giờ, suy nghĩ rằng là có cái đời sống xuất gia mới có thể thanh vọt giải thoát. Bởi vì như các vị, các cái người mà ở trong đạo Bà La Môn thì họ cũng nghĩ rằng nếu mà họ muốn được giải thoát thì họ cũng phải xuất gia thôi. Nhưng mà cái xuất gia theo cách của họ và cái việc làm theo cách của họ. Nhưng mà đối với là cái người trong bối cảnh thời Đức Phật ấy, thì con nghĩ rằng là phần lớn đang nghĩ rằng là cái đời muốn được giải thoát thì phải có cái đời sống xuất gia. Thì xuất gia ngày xưa ta chỉ là nói rằng phải nói rằng cả cái hình thức lẫn nội dung, cũng như là nói là về mặt hình thức cũng như là cái tâm lý, cái tâm lý xuất gia, hay là cái tâm mình muốn lìa bỏ được những cái sự ràng buộc đó, thì chính cái đó là cái điều kiện để xuất gia. Cho nên là cái việc mà phát tâm tu tập á, cái việc mà phát tâm tu tập thì quý vị thấy rằng đó là đệ tử của Đức Phật cũng vậy, ngoại trừ những cái hàng cư sĩ thôi, còn những vị mà đã muốn xuất gia rồi đó thì ngay lập tức mà được xuất gia thì rất là mừng, rất là mừng. Từ các vị mà dương tôn công tử cho đến những cái người thứ dân bình thường, nếu mà được xuất gia với trong giáo pháp của Đức Phật thì đó là một cái điều mà họ nghĩ rằng cái điều mừng lợi ích lớn cho họ. Cho nên là những vị đó phần lớn là chọn cho mình một cái đời sống xuất gia. Như vậy thì trong cái đời sống xuất gia đó, từ cái việc hình thức xuất gia, tức là hình thức là mình nói rằng một người sống lìa bỏ gia đình, rồi cạo bỏ sự râu tóc, rồi đắp y mang bát, rồi sống du phương đây đó, rồi chuyên tâm hành đạo, rồi nội dung tức là tâm lý xuất gia, tức là tâm muốn lìa bỏ những cái sự ràng buộc của phiền não, những sự ràng buộc của cuộc đời này, thì đó là tâm lý xuất gia. Nhưng mà rồi đó thì ngày xưa đó thì chúng ta thấy là cái việc xuất gia rất là quan trọng, mặc dù là Đức Phật cũng có nói rằng là người tại gia cư sĩ cũng có thể chứng đắc được đạo quả, nhưng mà dù sao đi nữa thì cái chứng đắc đạo quả của người cư sĩ nó khó hơn và nó chậm hơn. Và dù có chứng đắc gì đi nữa đó, thì cũng chứng đắc được tam quả thôi, chứ không thể chứng đắc được quả vị A La Hán. Bởi vì như một người mà chứng quả vị A La Hán thì vì người đó mà còn là cư sĩ đó thì phải xuất gia trong vòng 7 ngày mà thôi. Còn nếu như mà cái người đó muốn được giải thoát, muốn được chứng quả vị A La Hán thì người đó phải xuất gia mà thôi. Cho nên ở đây nó bao gồm cả cái tâm lý và cái hình thức. Cái hình thức nó hỗ trợ cho cái tâm lý, và nó hỗ trợ cho cái lý tưởng tu tập xuất gia của một người. Cho nên là ổng thấy là chúng ta thấy rằng các cái vị mà đệ tử của Đức Phật từ Dương Tôn Công Tử cho đến những người thứ dân đó, thì khi mà theo với Đức Phật rồi, trở về với Đức Phật rồi, mặc dù trước đây là đạo Bà La Môn, nhưng mà khi trở về Đức Phật rồi thì từ bỏ hết tất cả để chọn cho mình một cái đời sống xuất gia như vậy, thì đó là cái điều kiện thuận lợi để tu tập giải thoát. Thì cái ngày hôm nay đó thì chúng ta biết là cái ý nguyện mà để xuất gia đó, cũng có và cũng có chứ không phải là không, nhưng mà rồi đó là cái sự suy nghĩ của cái tâm tư suy nghĩ của người thời nay nó không đồng đều với nhau. Có thể là chọn cho mình một cái đời sống xuất gia rồi, nhưng mà cũng không thể lìa bỏ hết tất cả sự ràng buộc, cũng không có giống như là mình không có buông bỏ hết cả cái này nữa muốn cái kia, thì thật sự những cái điều đó đều xuất gia. À, thì có người lại có nghĩ rằng không cần phải xuất gia, đời sống như vậy. Rồi ngày nay chúng ta thấy rằng có một vài chủ thuyết của có vài một cái chủ trương của vài người mà ở trong một cái hệ phái Phật giáo khác đấy, chúng ta thấy rằng họ bác bỏ cái vai trò của một cái vị xuất gia luôn, tứ hàng tăng chúng dù là phàm tăng hay thánh tăng họ bác bỏ luôn, họ chỉ cần Phật và họ mà thôi. Họ lập ra cái hình thức gọi là hình thức hộ niệm, mà ở đó là những hàng cư sĩ thôi. Mà quý vị biết rằng để mà được xuất gia đó, thì phải nói rằng là cái người mà tu tập đó, phải tròn về tam quy, tức là phải tu Phật, tu Pháp, tu Tăng. Hay là mình đã xuất gia rồi, thì mình cũng phải có cái hình, có cái tâm luôn hướng quy ngưỡng đến Phật, quy ngưỡng Pháp, quy ngưỡng Tăng, chứ không thể lại lòi bỏ tất cả tâm quy được. Nếu nói là bỏ tâm quy được thì có lẽ là Đức Phật Ngài bỏ hết tất cả rồi, Ngài chỉ cho nên là quy ngưỡng về Ngài thôi là đủ rồi. Nhưng mà thế mà ngày nay người ta cũng vẫn có những chủ trương như thế, tức là họ chỉ cần có Phật để họ hộ niệm, để cầu giảng sanh ở nơi này, cầu giảng sanh nơi kia, nhưng mà họ bỏ đi những cái hình ảnh mà chúng ta nghĩ rằng cái hình ảnh mà nó thanh tịnh, cái hình ảnh thanh tịnh hay cái hình ảnh mà có thể gần gũi tiếp cận đối với chúng ta, thì dù xa đi nữa chúng ta được tiến bộ hay là mình được tiến bộ đó, thì phải nói là nhờ cái hình ảnh của tăng chúng, nhờ cái sự tồn tại của tăng chúng. Cho nên cái hình ảnh mà một trong ba ngôi báo, vì sao ta không nói là nhị báo hay nhất báo, mà phải nói là tam báo, tam bảo là Phật Pháp Tăng, là như vậy. Cho nên là dù sao đi nữa thì ngày nay đó có vài cái suy nghĩ như vậy, cho nên là mình có nhiều cái suy nghĩ khác nhau lắm, và cái suy nghĩ đó nhiều khi mình tự có một cái định kiến, rồi mình tự chủ quan cho rằng cái điều suy nghĩ của mình chính là đúng đắn nhất, nhưng mà sự thật ra nó cũng không phải là hoàn toàn đúng đâu. Bởi vì trong cái lý tưởng xuất gia, rồi người xuất gia là một trong những có cái mình có được cái hạnh xuất gia mới là cái sự phước báo rất lớn. Và chúng ta thấy rằng trong 10 cái pháp độ Ba La Mật ở trong kinh tạng Bali đó, thì vẫn có cái gọi là xuất gia Ba La Mật, Nekkhamma Parami. Cho nên là mình không thể nói rằng mình tu mà mình không có cái hạnh xuất gia được, dù là xuất gia trong cái hạnh hình thức hay là về mặt hình thức hay hoặc là nội dung hay là lý tưởng. Mà nếu mà mình không có cái hình thức, từ cái hình thức này nó tác động dẫn đến cái tâm lý của cái người đó có thể lìa bỏ, hay là mình có tâm khước bỏ, khước bỏ sự ràng buộc, hay là khước bỏ sự phiền não. Cái phiền não thì có lẽ là mình nếu không có khước bỏ được phiền não thì rõ ràng là mình có tu bao lâu đi nữa. mình cũng không thể nào mà giải thoát được, không thể nào giải thoát được, bởi vì cái ôm ấp mà trong phiền, trong cái ôm ấp ở trong cái phiền não thì không thể thoát được cái sự giải thoát. Mà khi nào dứt được sự dứt được phiền não hết tất cả thì mới được sự giải thoát. Cũng như trong kinh Phật dạy rằng biển cả thì không thể chứa những thiên ma, những cái xác chết, cũng vậy ở trong cái giáo pháp này đấy, không thể có lẫn lộn những cái sự tạp quế, những cái sự quế nhiễm từ các cái pháp bất thiện mà ta gọi là có thể được mà vừa chứa cái pháp bất thiện ở trong tâm mà lại có được sự thanh thoát, giải thoát trong thánh thiện được. Thì ngày nay đó thì chúng ta biết rằng thật sự là cái ý nghĩ này đó, nó cũng tùy thuộc vào cái thứ nhất là ngày nay đó là do cái suy tư tập quán văn hóa của mỗi người, của mỗi dân tộc, rồi có cái suy nghĩ về cái việc xuất gia. Ví dụ như mà mình sống ở các cái nước quốc giáo thì cái việc xuất gia người ta quý, người ta quý thân, quý người ta quý người thân bằng quyến thuộc, người ta quý cái người xuất gia. Nhưng mà mình thì cũng có khi một vài người cũng có một đa phần là như vậy, ngoại trừ những cái người gì của mình mà có được cái nền mà cái truyền thống gia đình dòng họ của mình đã từng gắn bó với đạo đức đạo Phật đấy, thì con cháu xuất gia là mừng, nhưng mà phần lớn thì không muốn con cháu xuất gia. Có lẽ nó ảnh hưởng từ cái văn hóa từ Nho giáo chẳng hạn. Thì như vậy đó, thì đó là cái giới hạn của mình. Nhưng mà phải nói rằng là dù như thế nào đi nữa thì cái lý tưởng xuất gia ngày xưa cũng như là cái việc mà xuất gia đó muốn đi tu ngày xưa đó, muốn được giải thoát thì phải được xuất gia, phải được xuất gia. Vì chỉ có xuất gia là cái cơ hội mà để cho họ có thể tiến bộ được ở trong đời sống tinh thần đạo đức của họ được. Vì vậy cho nên là cái ngày xưa các vị thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa cũng vậy, chọn cho mình một cái đề sống xuất gia, cũng như là một trong ba cái pháp của cái người hiền trí ngày xưa đó, đó là bố thí, phụng dưỡng mẹ cha, và cuối cùng đó là xuất gia. Cái pháp đó là pháp của bậc hiền trí ngày xưa, cho nên là các bậc hiền trí ngày xưa đó lúc mà còn ở nhà thì phụng dưỡng mẹ cha, rồi chọn cho mình một cái pháp bố thí để làm nền tảng cho mình ở trong cái đời sống tu tập, rồi sau đó thì mình sẽ chọn cái đời sống xuất gia để mà mình dứt khoát được những cái gì đó trong sự ràng buộc, thì mình mới có thể được có được sự giải thoát. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thường gọi giác đẳng dường yêu. Con thấy cũng vừa hết giờ, con xin phép được xuống nét ạ.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng Phật pháp thân là từ bi. Thảo luận câu hỏi số 5, thượng Phật giác đẳng là bận rồi, cho nên về này thì con xin được kính mời cô Tâm Như lên để hồi hướng. Dạ, cô Tâm Như có trước máy hay không? Cô Tâm Như, dạ, kính mời cô. Dạ chắc cô Tâm Như là cực gặp rồi cho nên thấy đưa tay mà không có nói. À, xin thay mặt liền thuyết cho cô Tâm Như. Tha thứ lần thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room. Chúng con chính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng nghiệp dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thâm tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ở trưởng môn viên để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, sở chương lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Yeah.